Kính thưa quý bà con cô bác, hôm nay chúng ta gặp mặt và sinh hoạt tại chùa Giác Ngộ là nhờ vào sự phát tâm của Phật tử Hoa Phước, chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn TLM. Khoảng 800 quý bà con kiếm thị được trao tặng quà trong ngày hôm nay, mỗi phần quà trị giá 550.000 đồng Việt Nam. Quý vị có biết vì sao như thế không? Phần lớn là không biết, vì có nghe nói đâu biết. Tại vì chị Hoa Phước nhân tổ chức mừng sinh nhật, nghĩ đến các thân phận khó khăn mà chùa Giác Ngộ chúng ta thì mỗi năm tổ chức giúp cho bà con kiếm thị đó được vài lần, và lần này đó là để gieo trồng hạt giống lành trong ngày sinh nhật. Nếu các Phật tử đều có thói quen làm việc phúc trong ngày sinh nhật, ngày kỷ niệm lễ cưới, ngày thăng quan tiến chức, ngày ký được hợp đồng, nói chung đó là những ngày vui á, thì phước duyên đó được gieo trồng. Theo luật nhân quả đó, thì khi gieo trồng nhân và duyên lành đó, quả lành sẽ trổ với chúng ta. Còn đối với những người không hiểu luật nhân quả hoặc không quan tâm về vấn đề này đó, thì ngày vui trong đời của mình là sinh nhật, lễ cưới, tiến chức, ký được hợp đồng đó, thì thường ăn mừng bằng nhậu nhẹt, tức là giết các loài gia súc, ăn nhiều cao lương mỹ vị, tốn kém rất nhiều tiền, rồi vô tình á gieo nghiệp vào thân. Do đó để thể hiện lòng tri ân đối với ngày dương lành hôm nay đó, thì tất cả hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng sinh nhật của chị Hoa Phước ha. Nhân dịp này thầy kính gửi đến quý bà con đề tài: đừng để sự sầu khổ giết chết chúng ta. Cách đây chưa đầy 20 phút, thầy vừa đọc tin báo cáo của Tổ chức Sức khỏe Thế giới. Và trong báo cáo của tổ chức này đó, thì có một đại dịch đang lan tràn trên toàn cầu và giết chết con người hơn cả Thế chiến thứ hai hoặc tất cả các hình thức chiến tranh từ trước đến giờ. Đó là đại dịch tự tử. Báo cáo của WHO cho biết cứ trung bình 40 giây trôi qua đó, trên quả địa cầu này có một người tự tử. Giờ người ta làm một thống kê tương đối đối với những người thành đạt á, số lượng tự tử nam chiếm gấp 3 lần tự tử nữ. Thì thường xảy ra ở các nước có nền kinh tế phát triển. Đối với những nước nghèo thuộc thế giới thứ ba đó, thì tỷ lệ tự tử nam và nữ là bằng nhau. Về nhóm lứa tuổi đó, thì người tự tử có độ tuổi trung bình từ 40 năm trở xuống. Còn về nhóm loại đó, thì nhiều thành phần xã hội khác nhau. Ở Hàn Quốc với khoảng 55 triệu dân, tự tử tuổi trẻ đứng nhất châu Á. Ở Nhật Bản, tự tử tuổi già đứng nhất thế giới. Nhật Bản và Hàn Quốc là hai quốc gia đại diện cho hai nền kinh tế phát triển ở tại châu Á, nằm trong nhóm top 20 quốc gia giàu của thế giới, thì lại bị đại dịch tự tử tước đi cái quyền tự do được sống của con người. Mà tác nhân tước đi trong tình huống này đó không phải là những kẻ giết người, mà chính là nỗi sầu khổ. Bắt đầu từ tháng 9 2019 này đó, thì Chùa Giác Ngộ phối hợp với bác sĩ Quang Văn Hùng, người mà thầy đã có cơ hội làm việc chung cách đây 7 năm, hướng dẫn câu lạc bộ 4T để giúp cho những bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối đó không rơi vào trạng thái tuyệt vọng, nỗ lực để vươn lên và sống những ngày tháng cuối đời đó trong niềm vui bên cạnh những người thân. Cái niềm vui là do chúng ta tạo ra chứ không lệ thuộc vào hoàn cảnh hay là những thứ đang diễn ra xung quanh, thậm chí là ở bên trong cơ thể của chúng ta. Như vậy, nỗi khổ niềm đau đó là tác nhân chính khi mà sự đè nén của nó đã trải qua thời gian quá lâu và nó trở thành một cái loại ung thư về tâm lý, chứ không phải là ung thư về bệnh lý. Và khi con người bị các mũi tên độc của khổ đau bắn trúng đó, thì có hai phản ứng mà thông thường con người biểu đạt ra bên ngoài. Bây giờ chúng ta thử quan sát các bệnh nhân ở tại các bệnh viện đi. Nhóm bệnh nhân một á, là gào thét lên hoặc là dùng tay đấm vào tường, đập xuống cái giường, rồi gương mặt á trở nên nhăn nhó, căng thẳng, đau đớn. Và đây là cái cách để phóng thích nỗi đau ra khỏi cơ thể, và nhất là những chứng bệnh nặng đó ở giai đoạn cuối đó, thì lục phủ ngũ tạng đó gần như đó là bị chết dần cái sự hoạt động, cho nên nỗi đau về thân thể đó chế ngự và làm cho người bị bệnh đó chỉ muốn có cảm giác đó là tự tử chết ta. Sự la hét và biểu đạt cái đau qua gương mặt rồi ngôn ngữ cơ thể đó là một cách đó giảm bớt đi nỗi đau. Phản ứng thứ hai của bệnh nhân là nén vào bên trong, như thể là mình đang không trải qua nỗi đau. Và sự chịu đựng nào đó đều có những giới hạn nhất định của nó. Thì tương tự đối với nỗi đau về cảm xúc, tri giác, tâm tư, nhận thức, con người cũng có hai khuynh hướng biểu đạt, tức là biểu thị rõ ràng qua những cái câu chuyện nhỏ to, tâm sự, chuyện trong nhà ngoài phố. Và khuynh hướng thứ hai đó là trở nên lặng thinh, không truyền thông, không chia sẻ, không tháo mở, không tìm giải pháp, cứ ém nhẹm đó. Và những người có thói quen ém nhẹm như vậy đó, đến lúc nào đó chịu không nổi đó, thì tạo ra các phản ứng rất tiêu cực, mà phần lớn đó, hoặc là trở nên bị điên loạn, hoặc là tự tử mà chết. Vì sao người nam giàu có tỷ lệ tự tử cao gấp 3 lần phụ nữ? Thì câu trả lời từ phương diện Phật học đó, đó là những người nam có lòng tự ái cao và có lòng tự trọng đặt không đúng chỗ. Và khi tự ái núp dưới danh nghĩa của lòng tự trọng đó, thì con người đó cố gắng đó thể hiện ra bên ngoài, thay vì là trải nghiệm thật rằng đó, tôi vui, tôi hạnh phúc, tôi thành công. Và bên trong đó, thì chảy những giọt nước mắt khô không lệ. Cái đè nén đó đó nó làm cho sức chịu đựng nó trở nên mòn mỏi. Và đến lúc nào đó, đó là vượt quá giới hạn. Thì trong tín hiệu giao thông á, đèn vàng á là tín hiệu nhắc nhở chúng ta dừng trước đó một vài giây ha. Đèn đỏ là chính thức dừng lại, không được chạy qua cái lằn ranh được quy định trong giao thông. Mà nếu chạy qua khỏi làn ranh, thậm chí đậu trên làn ranh đó là có thể bị phạt. Thì về phương diện thương tổn cảm xúc đó, thì có một số người đã biểu đạt nó qua dấu hiệu của đèn vàng, tức là vẫn còn có thể chịu đựng được. Có một số người đó là nó đạt đến cái rủi ro, đó là tín hiệu đèn đỏ, quá mức chịu đựng. Thì thông thường đối với những người chấp vào cái tôi tự ái hoặc là tự trọng đó, sẽ không muốn chia sẻ vấn đề này ra bên ngoài, bởi vì muốn chứng tỏ mình thành công mà. À, tất cả các nỗi đau như là đau đớn trong tình yêu, đau đớn trong kinh doanh, đau đớn trong quan hệ gia đình, đau đớn trong giao tiếp xã hội, đau đớn trong sự nghiệp, và nhiều hình thái đau đớn khác, họ cứ nghĩ là họ đủ sức để vượt qua, nhưng mà thực tế thì không. Thì là người thân trong tình huống này đó, chỉ cần quan sát rằng á, bình thường người thân của mình vui vẻ tâm sự và nói chuyện mà nay bỗng dưng lặng thinh, dùng xà men mà nựa răng họ ra đó, họ cũng không thèm nói thì biết là có vấn đề. Và Vấn đề cốt lõi đó là sự thương tổn đã trở thành là một cái mũi tên bắn ghim vào trong cảm xúc và khổ tâm của người đó, cho người đó đã trở nên là buồn chán, cô đơn, tuyệt vọng và tự cô lập chính mình. Thì trong trường hợp này đó, người thân cần phải tạo điều kiện để cho người bị bệnh đó được tháo bỏ, tức là chia sẻ bớt trách nhiệm công việc để những áp lực đè lên trên người đó nó được tháo mở ra, đó là chúng ta tháo được cái ngòi khổ đau một cách an toàn. Thì đi du lịch, xem phim hài, tập luyện thể thao, sinh hoạt cộng đồng, lao động tay chân, nếu mà nhà có cây cảnh đó, thì tập trung vào việc là làm vườn, chăm sóc thú vui, điền viên, thì tâm mình đó, tập trung vào những cái sự việc khác, thì nó lại không có cơ hội bám vào trong cái khối khổ đau. Thì lúc đó đó, người bị khổ đau đó sẽ không bị dâng lên đến đỉnh điểm từ đèn vàng, bắt đầu bước tới tín hiệu của đèn đỏ. Do đó đừng bao giờ nén nỗi đau. Nên tâm lý học phương Tây đó có khái niệm là to embrace suffering, mà về phương diện Phật học đó là rất nguy hiểm, đó là ôm nỗi đau vào lòng. Và tâm lý học phương Tây đó cũng cho phép đó, khi mà nỗi đau đó diễn ra với một tác nhân là con người, thì đương sự được quyền nắn tạo hình ảnh của con người đó, hoặc là in một cái hình ảnh của người đó, sau đó dùng vũ khí gồm có dao, gậy, gọc đâm vào hình ảnh đó, hoặc là chọc thủng tấm hình của người mà mình ghét, rồi sau đó đốt cháy, như thể là mình đã vừa giết xong được người mình không ưa. Thì tấm lòng phương Tây cho rằng đó là việc ôm cái nỗi đau đó vào bên trong và phóng thích đó bằng các cái hành động đối với hình nộm và hình in đó, thì người bị khổ đau đó phóng thích được cái sự đè nén và đồng thời là không vi phạm luật pháp. Thì cái quyền tự do biểu đạt, tự do bày tỏ thái độ đó, được quyền như thế trong luật pháp của phần lớn các quốc gia. Về phương diện tâm thức đó, thì chúng ta thấy tâm và hành vi của con người đó, nó giống như là biển và sóng ở trên mặt biển. Dưới cái tác động của gió đi ngang qua thì chúng ta thấy bắt đầu biển dâng trào thành các cái đợt sóng. Nhưng mà về bản chất, hai thứ này nó không tách rời khỏi nhau. Biển tượng trưng cho tâm, và sóng gợn trào đó tượng trưng cho các hành động của lời nói và việc làm. Như vậy, phương pháp ôm lấy nỗi đau của tâm lý học phương Tây đó, tức là cái cách đó là thư giãn nỗi đau chứ không phải là giải pháp. Mà thư giãn nỗi đau theo hình thức là được quyền giết người mà mình xem là kẻ thù bằng hình thức hình nộm đó, mỗi một cái động tác làm như thế đó thì tâm chúng ta đang gieo hạt giống giết người, và sự hận thù theo đó tiếp tục nó đè nén lớn dần lớn dần lớn dần. Cho nên nó giải tỏa ức chế mà trong cái hành động tạm thời đó đó tưởng chừng như là nó thỏa mãn, mà trên thực tế là không. Nó chỉ làm cho hạt giống gọi là giận, hận và giết được lớn hơn, được tưới đẫm bằng các hình thái được luật pháp cho phép và bảo hộ, và được các nhà tư vấn tâm lý khích lệ để tránh cái tình trạng đè nén thế thôi. Thực ra đó, tâm mới là tác nhân của các hành động tội lỗi, còn là tay chân và cái miệng á chỉ là đầy tớ của cái tâm thôi. Cái tâm nó muốn cái gì á thì cái tay sẽ làm theo cái đó. Ví dụ cái tâm nó muốn móc túi thì cái tay bắt đầu đi học cái kỹ năng ăn cắp. Cái tay sẽ thực hiện theo sự đạo diễn của cái tâm. Thì đối với các hành động phóng thích nỗi đau bằng tâm pháp luật phương Tây đó, nó cũng diễn ra như vậy. Cho nên nó tác hại sẽ lớn dần theo năm tháng nè. Nên đạo đức học Bồ Tát đó, chủ trương đó là sự vi phạm đạo đức bằng tâm mới thật sự là sự tổn hại đạo đức ở mức độ chiều sâu và chiều vi tế của vấn đề. Ví dụ như nỗ lực giết một người thì nó bắt đầu bằng cái tính kế hoạch, thì sau đó bằng cái sự thực hiện với các cái bước cụ thể, dầu chưa có ai bị giết, dầu chưa có tăng chứng vật chứng vì cái hành động giết người chưa được diễn ra, nhưng mà cái tâm lên kế hoạch để giết người đó là một hành động giết người, thì lòng từ bi bị thương tổn nè. Cho nên đạo đức Bồ Tát nhấn mạnh ở động cơ của tâm. Thế bên ngoài trong giao tế chúng ta có thể vui vẻ, tai mắt, tai bắt, mặt mừng, tức là gặp nhau vui vẻ, giao tế. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là tâm chúng ta đang từ bi với người mình được vui mừng đó. Bởi vì vui mừng vì sự xã giao. Như vậy trở lại vấn đề cách giải phóng cái nỗi đau ra khỏi tâm á. Thứ nhất là không được đè nén nó dưới bất cứ hình thái nào. Thứ hai là không được theo phương pháp của tâm lý học phương Tây đó ôm lấy nỗi đau và phóng thích nỗi đau bằng các hình thức hình ảnh. Như vậy giải quyết nỗi đau bằng cách nào? Thì để đi vào cái phần chi tiết đó, thì thầy xin nhắc lại kỹ năng giải phóng nỗi đau được Đức Phật Thích Ca dạy có 4 bước thôi. Bước 1 á, ghi nhận nỗi khổ niềm đau đang xảy ra với mình như đúng bản chất của nó đang là. Muốn như vậy đó thì chúng ta phải tránh được thái độ cường điệu quá khổ đau. Vì cường điệu quá nó làm cho khổ đau từ hạt cát trở thành viên sỏi, từ viên sỏi thành cục đá, từ cục đá thành tảng đá, từ tảng đá thành núi, từ núi thành trường sơn. Và từ trường sơn đó thì nó gần như là hòa tan cùng với vũ trụ. Tức là có ít xích ra nhiều. Đó là khổ đau do bơm phồng về cảm xúc, là tự hành hạ bản thân mình. Đó là điều mà nên tránh. Phớt lờ khổ đau đó là thói quen của một số người. Chẳng hạn như bác sĩ khuyên mỗi năm phải đi khám tổng quát 2 lần, cách nhau 6 tháng 1 lần. Nhiều người nói thôi khám bệnh chi, khám ra nhiều bệnh lắm, khám xong rồi về ăn ngủ không yên, thôi thà không biết đến bệnh. Thì những người có thái độ phớt lờ đó sẽ chết sớm hơn. Thì không phải vì sự phớt lờ mà bệnh không dám hành hạ mình. Thì đối với những nỗi khổ niềm đau, giấu đi, nén đi, không tâm sự và chia sẻ với những người có kinh nghiệm tháo mở, cho nên chúng ta chịu được cái nỗi khổ đau nó quá lâu, nó làm cho mình bị ung thư tâm. Thái độ đào tẩu nỗi khổ đau, tức là thiếu trách nhiệm. Cái đơn giản á, khi bế tắc ở chỗ A, vẫy tay chào với chỗ A, chạy qua chỗ B, khổ đau hết. Cái đó đâu có làm hết khổ đau được đâu. Đó là sự trốn tránh thôi. Là thiếu nợ ở thành phố A, trốn nợ bằng cách thay hình đổi dạng ở thành phố B, thì khổ của thiếu nợ vẫn còn nguyên chứ đâu có hết được. Thì đó là ba thái độ tiêu cực ứng xử trước khổ đau mà người tu học Phật nên tránh. Bước 2, truy tìm và xác định mặt mũi của khổ đau. Thì để truy tìm á, chúng ta chỉ đặt câu hỏi là tại sao thôi. Nhưng mà tại sao ở kiếp này, chứ đừng có đặt tại sao ở kiếp trước. Bởi vì truy nguyên cái khổ đau ở kiếp trước á, sẽ không thể có câu trả lời chính xác và thỏa đáng được. Ngày nào đó cũng có một số người đó tới gặp thầy và nghĩ thầy đó giống như là thần y vậy đó, có thể trị được hết tất cả các bệnh đó. Ít nhất là mỗi ngày có được người, có khi là 2-3 người, hôm qua không là 4 người, tức là đại diện cho 4 gia đình đó. Gặp thầy đó, nói thầy ơi, có thuốc gì vậy? Giúp cho một đứa con gái ở bên Mỹ đang bị tâm thần, hết bệnh tâm thần. Rồi có một người thì hỏi thầy ơi, cháu nội của tôi đó cứ 6 giờ chiều là khóc đêm, làm thế nào đó để cho cháu có được cái bùa gì của Đức Phật gia hộ tối không khóc đêm nữa. Rồi có người đó là từ lúc dọn nhà về ở chung á, tại cái nhà mới đó, hai vợ chồng tôi cứ cãi lộn mỗi ngày. Đi coi thầy bói, ta nói là do vì á, cái hướng nó không hợp với tuổi. Ngày dọn nhà đó là ngày xấu. Bây giờ á, tháo mở đó bằng cách gì? Dần 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 dần. Thì khi mà người ta khoanh dùng cái nguyên nhân khổ đau mà bị trật đó, thì cái cách giải quyết khổ đau nó không trúng. Mong trúng thì khổ đau nó còn nguyên, thậm chí nó nặng hơn. Thì trong trường hợp mà bị rối loạn tâm thần đó, thì thầy khuyên á, người thân đó nên tạo cơ hội cho đương sự, kèm theo đương sự bị bệnh đó, phải có thêm cái người thân ở trong gia đình sống chung á, gọi trực tiếp cho thầy bằng FaceTime hoặc là Skype, Tango, Viber, có hẹn trước giờ để thầy tư vấn bằng cách là truy tìm nguyên nhân, rồi đương sự phải hợp tác, người thân đó ở kế bên để có thể nghe và cung cấp một số thông tin cần thiết. Chứ nếu mà không tìm được nguyên nhân thì sao hết được bệnh. Còn đối với trẻ khóc đêm đó, thì theo nghiên cứu y khoa đó, là do thiếu chất sắt, có thể là do bà mẹ đã không cho con của mình bú bằng bầu sữa của mình vì sợ là mình xấu, cho nên đã dẫn đến tình trạng đứa con bị thiếu sắt từ nhỏ. Thì chỉ cần đi đến bệnh viện Di Đồng khám bác sĩ chuyên khoa về bệnh khóc đêm thì người ta sẽ biết là cái liều lượng cần cung cấp vào cơ thể của các cháu bé đó về chất sắt đó là bao nhiêu là vừa để bệnh khóc đêm đó được kết thúc. Còn cái chuyện mà cãi lộn với vợ và chồng đó, nó thuộc về lối sống. Nhiều khi lúc mà còn nghèo á thì người ta dễ kiên nhẫn chịu đựng nhau. Nhưng mà khi giàu có rồi, tôi nghĩ là tiền này tôi làm ra, tôi là người bỏ tiền ra để châu lo cho gia đình này, tôi được quyền quyết định hết mọi thứ. Lúc mà nghèo thì người ta đâu có nghĩ như thế đâu. Đùm bọc nhau, lo nhắn cho nhau, cho lỡ có bị thương tổn bởi cái lời nói xúc phạm người khác á, cũng nỗ lực vượt qua dễ bằng sự nhường nhịn. Còn khi mình giàu có rồi, tiền này tôi bỏ ra, gia đình này tôi xây, nhà cửa này tôi lo, mọi thứ trong gia đình này từ bên chồng bên vợ một tay tôi làm hết, là những người nghĩ như thế đó thì dễ thường có cái thói quen là nói nặng nói nhẹ, và điều đó đó vô tình vượt qua cái mức đèn vàng và nó trở thành cái dấu hiệu đèn đỏ, và người thân đó chịu được không nổi, bắt đầu cãi vã nhau, va chạm nhau, xung đột nhau. Nó thuộc về cá tánh, mà cá tánh đó, về bản chất đó, nó là thói quen. Thói quen đó, ban đầu là mạng nhện, về lâu về dài đó là dây xích, cho nên nó trói buộc và chi phối. Do đó, đó điều quan trọng đó là mình phải xác định được bằng cách đặt câu hỏi cũng cùng hoàn cảnh đó, tại sao người khác không bị như thế mà tôi lại bị. Rồi bắt đầu mình ngồi điềm tĩnh lại, hít thở thật sâu, quan sát kỹ xem nguyên nhân chính trong trường hợp này là cái gì. Nhưng mà thất bại trong việc truy tìm nguyên nhân thì chúng ta không thể tạo ra giải pháp được. Về động cơ tâm lý thì Đức Phật cho rằng có những nỗi khổ niềm đau bắt nguồn từ tâm tham, có những khổ đau đó vướng dính với tâm sân, có những khổ đau liên minh với tâm si, có những khổ đau đó là bạn đồng hành đó của sự cố chấp, hoặc bao gồm 2/4, 3/4 hoặc là 4/4. Thì trong trường hợp của những người tự tử thì phần lớn nó có những cái nguyên nhân chính: ma túy, uống rượu quá nhiều, cờ bạc, phá sản, hoặc làm ăn mà thiếu kiến thức cho nên dẫn đến nợ nần chồng chất, phá sản, hoặc là bị thất tình, bị ruồng bỏ trong tình yêu, hay là nghiện game điện tử, nghiện internet, mỗi ngày đó nướng thời gian vào việc xem tin tức và các video clip á, đôi lúc đó là 8-9 tiếng trở lên, làm cho thần kinh nó bị suy nhược và sức chịu đựng á bắt đầu nó giảm dần đi. Và còn một số nguyên nhân khác nữa, đó là những sang chấn tâm lý chứng kiến cái sự mất mát của người thân, hoặc là chứng kiến cái cảnh cha mẹ đó bạo lực gia đình, và cái khổ đau đó gần như là nó là không có lối thoát. Vì vậy việc mà truy tìm được nguyên nhân khổ đau sẽ giúp cho chúng ta giải quyết được vấn đề hết 60%. Bước 3 đó là trải nghiệm hạnh phúc, cao nhất là Niết Bàn. Thì chúng ta chỉ cần nhớ đơn giản đó, Niết Bàn đó là hạnh phúc khi mà khổ đau đã kết thúc, nguyên nhân gây tạo ra nó không còn nữa. Niết Bàn không phải là cảnh giới, nơi chốn, cõi Phật hay là thiên đường. Niết Bàn là trạng thái tâm không còn khổ đau. Và bước 4 đó, thực tập chánh đạo gồm có 3 trụ cột. Đó là hoàn thiện trí tuệ, hoàn thiện đạo đức và hoàn thiện thiền định. Thì về con đường chánh đạo đó, thì thầy đã có thuyết giảng đến 8 bài. Chúng ta có thể nghe lại 8 bài đó. Thì việc nhắc lại Tứ Thánh Đế đó, nó gồm có 4 bước, mà quan trọng nhất vẫn là truy tìm cái gốc rễ của khổ đau của ta. Có người truy tìm được, có người truy tìm không thành công. Cho nên ai chưa đủ khả năng để phanh ra được mặt mũi của khổ đau là cái gì thì nhờ các chuyên gia, bao gồm tăng ni, các Phật tử đồng tu có kinh nghiệm giúp đỡ dùm cho mình, chứ đừng có đi tâm sự nhỏ to không đúng người, không đúng chỗ, không đúng tình huống, không giải quyết được vấn đề gì hết á. Mà chị em phụ nữ khi bị khổ đau thì có thói quen tâm sự về cảm xúc, cho nên á dướng vào cái nghiệp nhiều chuyện. Người khổ đau nó không hết, nó lại càng bị bùng phát lớn hơn, nó trở thành là sự đàm tiếu của người khác nữa là khác. Bây giờ trở lại vấn đề những người tự tử do bị thương tổn cảm xúc đè nén quá lâu, thì gần như đó, họ cũng đã nỗ lực giải quyết về phía bản thân của họ nè, nhưng mà không thành công. Có thể họ thất bại lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, vân vân. Cứ mỗi một lần thất bại đó thì cái sức chịu đựng bắt đầu nó trùng xuống như thế này, tuột dốc xuống, và làm cho họ mất tự tin, mất dần cái niềm hy vọng. Đến đầu họ nghĩ rằng là chỉ có tự tử là con đường tốt nhất để kết thúc mọi thứ thôi. Vì bí lối quá họ mới nghĩ vậy thôi. Theo luật nhân quả và tái sinh đó, chết bằng tự tử thì người chết đó vẫn tiếp tục tái sinh theo nghiệp. Khi sinh ra đó mà cái kiếp gần nhất đó là tự tử, thì người đó đã chứa đựng những cái hạt giống đó là đánh mất chính mình, mất tự tin chính mình, dễ bỏ cuộc nói chừng, dễ đầu hàng số phận, dễ chấp nhận cái sự an bài, và cũng có tiếp tục cái rủi ro tự tử thêm một lần nữa. Vì nó đã tạo thành một cái đà này. Cứ mỗi lần một bế tắc gì đó, bắt đầu chọn giải pháp là gì? Kết thúc cuộc sống của mình để quên đi ta. Thì dù là nguyên nhân nào, từ cái sự khổ hay sự đau, thì chúng ta đều thấy đó, nó đều có gắn liền với việc chấp vào cái tôi. Cái tôi đang bị khổ đau, cái tôi bị thương tổn. Vì cái thái độ chấp đó nó trở thành như là cái sự ám ảnh. Ví dụ như trong trường hợp đó, của những người Nhật Bản này, thì tại Nhật Bản chúng ta thấy đó, người già đó có hai khuynh hướng. Người già tích cực đó, có khuynh hướng đó là đi làm thêm để tìm kiếm thu nhập. Cho nên đó, ở những nơi du lịch văn hóa, du khách sẽ thấy hiện tượng những người đứng bán cửa hàng á, tuổi 75 trở lên. Có những cụ đã 90 tuổi rồi vẫn còn bán hàng. Không phải vì họ nghèo, vì những người già Nhật Bản năng động á, không muốn cuối cuộc đời của họ trở nên á, là cô đơn và trống vắng. Họ năng động từ hồi nhỏ mà, cho nên họ cố gắng đi làm, mặc dù tiền lương nó không bao nhiêu hết trơn á, chủ yếu là để có niềm vui tiếp xúc với du khách khắp nơi trên thế giới. Rồi du khách là nói chuyện, họ tương tác, thì cái tương tác đó nó làm cho con người đó bớt đi cái tính cô đơn. Và đó là một trong những cách để ngăn chặn sự tự tử ở tuổi già, tức là tham gia các hoạt động xã hội để cho cuộc sống của mình nó trở nên ý nghĩa. Cuối tháng 8 2019, sau khi thuyết giảng ở Cao Hùng, Đài Nam, Đài Trung, Đài Bắc, thầy tham quan bệnh viện Từ Tế của sư bà Chứng Nghiêm, sáng lập nay là được 53 năm. Thì đây là một bệnh viện chuẩn 5 sao đẳng cấp toàn cầu. Mỗi ngày đó thì có 300 tình nguyện viên đến bệnh viện để làm việc. Còn các bác sĩ, y tá, dược sĩ và những người làm việc chuyên môn đó thì được trả lương, thậm chí là lương cao. Còn 300 người phụng sự đó, nếu quan sát thì thấy phần lớn là tuổi 70 cho đến 90. Tất cả các cụ già đều mặc đồ đồng phục, và niềm vui trên gương mặt của họ rất là rạng rỡ. Họ ít khi nói chuyện vì được huấn luyện đó, niệm Phật ở trong tâm. Nên nó vào một cái nơi mà có đến 300 người làm việc tình nguyện mà không nghe tiếng ồn, phải nói rằng đó là tinh thần kỷ luật của những người tham gia đó rất là lớn. Người ta tìm niềm được niềm vui trong sự phụng sự, chứ không phải là niềm vui trong sự trò chuyện. Người Việt Nam đó thì bị cái nghiệp trò chuyện, tâm sự chi phối thời gian rất là nhiều. Và cùng cái cộng nghiệp này còn có Trung Quốc nè, Thái Lan nè, và một số nước đang phát triển về kinh tế. Như vậy đó, ở tuổi xế chiều đó, khi chúng ta tham gia vào các hội đoàn làm Phật sự, làm thiện sự đó, thì dù mình không có tiền để đóng góp, có công sức, có thời gian để mình đóng góp cho một cái gì đó, thì tự động cái cuộc sống mình nó trở nên là hữu ích. Và đó là thuốc bổ để giúp cho các bạn vượt qua được bệnh trầm cảm và tự tử. Thế nó đơn giản vậy đó, nhưng mà nó rất là hiệu quả. Thầy cũng đã đi khá nhiều ở các cái con đường cao tốc tại Nhật Bản. Khi ghé vào các cái nhà vệ sinh nam đó, thì gần như lần nào cũng nhìn thấy đó một cụ già khoảng chừng 70 hoài, đang rất là tận tụy lau sạch cái buồng tiểu đứng ở trong nhà vệ sinh, như thể là lau một cái vật quý giá gì đó ở trong nhà của mình. Thì hỏi ra đó mới biết đó, đó là các bác Nhật Bản lớn tuổi đó thích làm tình nguyện. Thì ở nhà nó buồn chán lắm, vì nhà Nhật nó nhỏ và con cháu thì đi làm hết, ở nhà một mình nó rất là buồn chán, cho nên là họ phải đi tìm niềm vui bằng việc phụng sự. Hoặc là những người Nhật lớn tuổi đó đi làm công tác vệ sinh, mặc dù ở Nhật rất là sạch, hiếm có rác là rơi ở ngoài đường. Thỉnh thoảng vẫn có những người phương Tây hay là những người châu Á, châu Phi đi du lịch, ý thức của họ về việc xả rác vẫn chưa cao, cho nên họ vương vãi lung tung. Thì những người Nhật lớn tuổi này đi nhặt rác, tức là làm cho thời gian ở tuổi nghỉ hưu của mình không trở nên trống trải và vô nghĩa. Và cái đó nó tạo ra những niềm vui. Và niềm vui đó chính là thuốc bổ để giúp chúng ta không bị rơi vào các hình thái tự tử. Còn những người già ở Nhật mà thiếu cái nền tảng đi phụng sự, đóng góp, thì khi đối diện cái tuổi già cô đơn đó, nếu bị con cháu trong nhà ứng xử thiếu tế nhị, nói nặng, nói nhẹ, chạm vào cái tự ái của họ đó, thì những người đó không muốn ở nhà. Mà ở tuổi xế chiều đó, thì cái tiền lương hưu đó đâu có dồi dào như là khi còn đi làm đâu. Đâu phải người Nhật nào cũng giàu hết. Thì những người đó nó có khuynh hướng chọn con đường tự tử. Thì cái rừng Suicide Forest, rừng tự sát á, nằm ở chân núi Phú Sĩ, là nơi đó mà người ta khi có mặt thì thường á chọn cái giải pháp đó là trải nghiệm trong vòng 7 cho đến nửa tháng. Nếu chiến thắng được cái tôi thì những người đó quay trở về nhà để tiếp tục sống. Nếu không vượt qua được cái tôi bị thương tổn đó thì họ sẽ chọn giải pháp chết. Đó là cái việc này đó, thì người Nhật họ có một cái sự chuẩn bị khá chu đáo, đó là khắc cái bản tên của mình ở trên một cái miếng gỗ nhẹ, phần lớn là gỗ thông. Mua một cái cuồng dây cước á, khoảng từ 5.000 cho đến 10.000 mét. Mang theo á, một số lương khô, một cây đèn pin, một cái dụng cụ túi ngủ. Rồi đi bằng xe hơi tới ngay cái khu vực của rừng tự sát đó, đậu bên ngoài như thể là đi ngắm cảnh nha, mà thực chất là đang đấu tranh về cái việc tiếp tục sống hay là nên chết. Từ khi mà họ bị những người đi kiểm tra rừng phát hiện đó, thì họ sẽ tự thâu dọn cái chỗ ở tạm đó, họ đi để khỏi bị làm phiền. Là bởi vì chính phủ của Nhật Bản đó yêu cầu các nhân viên kiểm tra rừng đó, khi phát hiện ai có một cái túp liều ở trong cái rừng tự sát đó, là phải lại đó để đánh thức họ. Nhưng mà vì là cái quyền tự do cho nên đó, người ta phải rất là khéo léo. Thì thường người ta sẽ tới tiếp cận và nói như thế này nè: nếu anh hay chị nghĩ đến cái chết đó, thì đừng nên bỏ cơ hội tâm sự với tôi. Mà nếu như đương sự không có tâm sự đó, thì ta mới để lại một cái thẻ địa chỉ để cho người đó tiếp tục đấu tranh với bản thân mình. Mà nếu chịu đựng không nổi thì có thể nhờ tư vấn bằng điện thoại, chứ người ta không muốn can thiệp vào đời tư. Cái quyền cá nhân là được luật pháp tôn trọng mà, thì người ta tới nhắc khéo thôi, tới nói chuyện. Mà nếu như đương sự không muốn tâm sự thì người đó phải đi. Còn nếu người ta muốn tâm sự giải bài đó, thì những người mà coi rừng này đó đều được học cái kỹ năng giải phóng cái khổ đau tâm lý ở một mức độ đơn giản để có thể hỗ trợ và giúp đỡ người bế tắc là vượt qua khổ đau. Do đó trong hai cách giải quyết cái quỹ thời gian còn lại của kiếp người đối với người già của Nhật Bản đó, thì chúng ta thấy những người đi tình nguyện làm xung phong các việc thiện sự, hoặc là tình nguyện được thuê mướn với lương thấp, thì cơ hội sống hạnh phúc cao hơn là những người có cái bệnh tự ái mà núp dưới danh nghĩa là lòng tự trọng. Họ đè nén mà, họ đang đau khổ mà không cần ai giúp đỡ hết, không tâm sự, không giải bài, không chia sẻ, không tìm giải pháp, cứ để cho cái trái tim của họ nó chết dần chết mòn ở trong cái khổ đau. Đó là điều không nên. Thì thầy nhắc cái việc đó chỉ để muốn tán dương quý bà con đang có mặt thôi. Thì trong cái báo cáo của Tổ chức Sức khỏe Thế giới đó mà thầy đọc hồi trưa đó, lại nói tỷ lệ của người khiếm thị tự tử hầu như là không có, không đáng kể. Hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn nào. Rồi khi nào quý vị buồn á, nhớ vỗ tay là hết buồn em. Và tập cười. Nãy giờ thầy ngồi trên nhìn xuống bên dưới đó, thì thấy quý bà con á, nhà nghe rất là chăm chú. Nghe có buồn ngủ không? Tức là quý bà con vỗ tay còn hơn cả những người giàu. Tức là niềm vui gấp đôi. Tức là muốn vui thì tâm mình vui à. Nhưng mà cái vui đó do mình tạo ra, chứ không đi mua được. Còn đi mua vui đó thì cái vui đó tồn tại chứ trong vài phút hết. Nó phải là luật vô thường chi phối. Do đó để vượt qua sự trầm cảm đó, mà nguyên nhân của nó đó là dẫn đến tự tử, thì thầy khuyên quý bà con đó, nên chia sẻ và tâm sự với người thân của mình một số vấn đề sau đây. Thứ nhất là đừng nên ém nỗi đau vào trong tâm. Có nỗi đau đó đi chia sẻ với những người có kinh nghiệm để ta tìm ra giải pháp. Và không cần phải đi chia sẻ quá nhiều người. Khi có được giải pháp, hãy bắt đầu vào việc thực hiện để vượt qua nó. Thứ hai đó, mỗi ngày đó tập cười thường xuyên, trung bình 20 lần. Mỗi lần đó 15 giây cho đến 20 giây. Và cười một cách giòn giả. Trong 20 lần đó đó, có một lần đó, mới thức dậy và trước khi đi ngủ. Mới thức dậy bởi vì cười đó, thì nó làm cho tinh thần được sảng khoái, thoải mái, lạc quan, năng động, yêu đề. Thì bây giờ quý bà con mình tập cười nhé. Thì ai đã đến đây vài lần thì đã quen với công thức cười rồi. Cứ cười thoải mái theo cái kiểu của mình muốn. Cười mắt trời ông địa, thấy không? Thầy mời quý vị cười chứ đâu mời vỗ tay đâu. Vỗ tay thấy tiếng cười thì nó cũng có tác dụng, nhưng mà không bằng được trực tiếp bằng cười. Vỗ tay đó nó làm cho tâm của mình nó được sảng khoái, vì nó tạo ra âm thanh tác động vào hai cái lỗ tai. Mà tác động vào hai lỗ tai nó làm cho mình tỉnh thức. Cho nên khi mà buồn chán cứ vỗ tay lên là nó bắt đầu nó hăng qua lên lại. Bây giờ thầy sẽ mời anh Quyến nha. Nhạc sĩ Quyến là một người có nụ cười rất là điển trai. Nhạc sĩ Quyến đó là một người dạy nhạc 3-4 nhạc cụ khác nhau, cũng là người sáng tác một số ca khúc rất là hay. Anh cũng là một người có giọng ca rất là ấn tượng. Bây giờ anh ấy sẽ cười để giúp cho quý vị cùng cười theo nha. Đầu tiên anh Quyến cười thật là lớn lên nào. Đó. 1, 2, cười. Tiếc quá cái microphone của anh không có. Bây giờ cầm lại. Vì microphone bị hư cho nên là cười không ai nghe hết trơn á. Rồi, như vậy chúng ta có được cơ hội nghe anh ấy cười lần thứ hai. 1, 2, 10. Quý vị thấy cười có hùng hồn không? Cảm ơn anh Quyến nha. Bây giờ trong đây đó, quý bà con nào thấy là mình có cái giọng cười tương đương hoặc là hùng hồn anh Quyến thì xin xung phong giơ tay lên. Không ai giơ tay hết rồi. Ở đây quý vị có nghe câu chuyện Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn chưa? Ở trong kiếm hiệp Trung Hoa đó, Tạ Tốn đó là một người hận đời. Vì ông thầy dạy võ của ông ta đó là hiếp dâm vợ của mình. Cho nên đó là ông ta bị tâm thần và xem thầy đó là kẻ thù, không để chơi chung. Và ông ta phải luyện cái giọng cười. Mỗi lần cười về đó, cái sóng âm á từ Tạ Tốn vang ra đến độ những người ở gần á, cách mấy chục mét thôi phải đứt mà nghỉ mà chết, hoặc là bị điên loạn mà chết. Cái đó là cường điệu quá ha. Cái tiếng cười thực tế thì võ lâm của Trung Hoa người ta cường điệu cái năng lực thật đó từ 1 lên đến 1.000, thậm chí lên đến 1 triệu, hay là đến là 1 tỷ lần. Còn cái tác dụng của giọng cười thì không thể làm cho ta đứt màng nhĩ được. Quý vị nên nhớ nha, cười không thể làm cho người khác bị đứt màng nhĩ mà chết, bị điên loạn mà chết. Mà cười đó là một cái liều thuốc vượt qua bệnh trầm cảm và tự tử. Cho nên đó, quý vị tập cười thật thường xuyên nha. Thì bây giờ đương theo cái cách cười của anh Quyến nè, chúng ta cùng cười tập thể nha quý vị. Khi mà thầy nói là 3, 2, 1 thì mạnh ai lấy cười nha. Và thầy khỏi cười vì thầy là người chấm điểm. Vì giọng cười của thầy bữa nay là thua anh Quyến rồi, cho nên tốt nhất là thầy không có biểu diễn nữa, vì biểu diễn thua anh ấy bị quê. Rồi bây giờ quý vị nghe nha, thầy sẽ đếm và tất cả chúng ta sẽ tập bài thực tập cười nha. 3, 2, 1. Cười rất là ngon nhưng mà ngắn quá. Nãy thầy đã nói rồi, muốn cười để trị bệnh á, thì mỗi một lần cười là phải 15 giây. Quý vị cười mới có 6 giây là ngưng rồi, là chưa đủ cái cường độ để áp phê. Bây giờ làm lại nha. 1, 2, 3. cũng chưa được 10 giây. Cái này là ăn gian có thể chấp nhận được, cái là miệng mỉm chi, miệng cứ tiếp tục cười mà không cười lên tiếng, thế đó bằng vỗ tay. Bây giờ cố gắng là làm sao mỗi ngày phải thương mình, cung cấp cho mình niềm vui bằng việc thực tập 15 lần cười, mỗi lần đó tối thiểu là 10 giây. Bây giờ chúng ta làm lại lần cuối nè. 1, 2, 3. Bây giờ thầy mời các phó nhái nè, bước lên trên sân khấu nè, bắt đầu chụp xuống cái toàn cảnh và chụp xuống cận cảnh nha. Anh Tâm bước lên trên đây nè, tất cả bước lên trên sân khấu hết. Chúng ta đang có 800 người đẹp trai và đẹp gái tại chùa Giác Ngộ trong chiều hôm nay. Và 800 người đẹp trai đẹp gái này đó, nếu mà già thế là đẹp lão, sẽ cung cấp cho chúng ta là 800 cái gương mặt cười thể hiện cho niềm vui. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng thực tập lại nha. Dài 12 giây, nếu ai cười ngắn 6 giây thì tiếp tục nói tiếp theo thêm lần cười thứ hai. Nếu ai là cười có 4 giây thì nói tiếp lần thứ ba. Làm sao để mình duy trì 12 giây thì đảm bảo quý vị là chúng ta sẽ có những bức ảnh và những cái clip ghi hình đó rất là đẹp, để có thể tạo cái niềm vui mỗi khi mà mình nghe lại giọng cười của chính mình nha. Rồi, tất cả tập giọng cười Kim Mao Sư Vô Sư Vương tạ tốt. 1, 2, 3. Thì cái phần đầu quý vị cười giống như hét vậy. Sau đó mới là cười thiệt, tức là mình cười chưa có tự nhiên. Thì bây giờ quý vị phải tự tập. Nếu mà ai á, mà có bà vợ thích cằn nhằn cào nhào á, thì lúc bà ấy cào nhào cằn nhằn quý vị cứ cười, cười lên đó, thì từ từ bà hết cằn nhằn cào nhào. Còn bà vợ nào mà có ông chồng á, cứ kiếm chuyện, nói nặng nói nhẹ thì cứ cười thường xuyên, thì cái nghiệp cãi vã hay là không nói chuyện với nhau giữa vợ chồng sẽ được khép lại. Thì đây là hai cái bài thực tập rất là đơn giản quý vị nha, và cố gắng tạo thành như một thói quen. Điều thứ ba đó thì mỗi người nên mua cái đèn tia hồng ngoại, mỗi ngày đó rọi vào sau óc của mình đó, trung bình 3 lần, mỗi lần trung bình 15 phút, đặt cái khoảng cách khoảng chừng 1 tấc thôi. Thì dĩ nhiên là rất là nóng, thì cái chức năng của cái đèn tia ngoại đó nó giống như cách mà chúng ta là thông ống cống ấy. Ống cống ở trước nhà mình, trong nhà mình, sau nhà mình, nếu không thông á thì nó sẽ bị nghẹt. Khi mà ống cống bị nghẹt á thì rác rưới đó nó sẽ đóng lại và nó làm cho cái mùi xú uế, nó làm cho rất là khó chịu, gây bệnh tật, rồi chuột, gián, rắn rết đó, nó lại được phát sinh. Cho nên đó, cứ trung bình mỗi tháng đó, chúng ta phải thông ống cống nhà mình 1 lần để đảm bảo sức khỏe, làm nhiều hơn thì càng tốt. Thì rọi đèn đó là một cách để thông các cái ống cống huyệt mạch ở trên cơ thể. Khi nỗi khổ niềm đau nhiều nó làm cho chúng ta cũng mệt mỏi theo, mà mệt mỏi theo đó nó làm cho cái vận động của cơ thể đó nó chậm chạp, nó đóng bít lại một số cái huyệt mạch làm cho mình nó trở nên nó trầm cảm. Thì rọi đèn vào đó thì nó làm cho máu được lưu thông lên trên não, rồi thần kinh nó được kích thích, tinh thần được lạc quan, thái độ được tích cực, làm cho mình bớt được cái cảm giác chán chường tuyệt vọng. Còn gia đình nào khá giả mà có cái phòng tắm hơi mỗi một diện tích đó, thì khoảng chừng 2 mét vuông thôi, thì khi mà ban buồn chán cô đơn tuyệt vọng á, chỉ cần vào trong cái phòng tắm hơi chừng 10 phút ướt đẫm mồ hôi, bước ra là quý vị sẽ trở thành một người mới liền. Bởi vì lúc đó đó các cái huyệt ở trên toàn cơ thể nó được kích thích và được khai thông. Rồi 84.000 lỗ chân lông đó sẽ tống khứ các cái độc tố thông qua lỗ chân lông để đi ra bên ngoài. Thì tinh thần quý vị trở nên sảng khoái, thì cái cảm giác buồn chán cô đơn tuyệt vọng tự tử đó, kết thúc rồi. Chứ đừng có chiều theo nó. Điều thứ tư là quý vị chịu khó xem hài. Thì hài đó thường có những nội dung giáo dục, mà mục đích của nó là mang lại niềm vui và nụ cười. Cho nên những người mà không thể tự cười được thì phải nhờ sự hỗ trợ của các kịch hài và phim hài. Thứ năm là tham gia vào các sinh hoạt hội đoàn. Thì chùa Giác Ngộ chúng ta có quỹ đạo Phật ngày nay tổ chức các cái chương trình thiện nguyện, và những người tham gia được gọi là phụng sự viên. Để làm công việc phụng sự được tốt á, thì quý vị tập thói quen khi có mặt tại chùa để tham gia một việc ít việc nghĩa nào đó, cố gắng là đừng nói chuyện. Thói quen của con người là nói mà, nói để người ta biết về mình, nói để người ta quan tâm về mình, nói để người ta chia sẻ về mình. Thì cái nhu cầu đó là chánh đáng. Nhưng mà đến chùa mà mình nói chuyện thì nó tạo ra sự mất trang nghiêm. Cho nên tập thói quen khi đến làm phụng sự tại chùa đó, thì mọi người đó hãy nhớ cái bài kệ sau đây: ít nói một câu chuyện, niệm nhiều một danh Phật, niệm nhiều một hiệu Phật, đánh tan vọng niệm chết, hiển pháp thân chư Phật. Những người tu theo Tịnh Độ Tông á, thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Còn bình thường là chúng ta niệm Nam Mô Phật hoặc là Nam Mô Phật Đà Gia, thì có nghĩa đen đó là con kính lễ các Đức Phật. Các Đức Phật đó bao gồm Phật Thích Ca, người sáng lập đạo Phật, Phật A Di Đà, Phật Dược Sư, Phật Di Lặc, và vô số các Phật quá khứ, Phật hiện tại và Phật vị lai. Cho nên chỉ cần là Nam Mô Phật là đầy đủ rồi. Còn khi mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, chỉ có Đức Phật A Di Đà thôi, thì niệm ở trong tâm và liên tưởng cái miệng mình là hoa sen đang nở, để không nói chuyện mà mình vẫn không rơi vào cái gương mặt hình sự. Vì gương mặt hình sự nó làm cho mình buồn chán, căng thẳng và mệt mỏi. Thầy lặp lại cái bài kệ nè: ít nói một câu chuyện. Quý vị lặp lại nha: ít nói một câu chuyện, niệm nhiều danh hiệu Phật, đánh tan vọng niệm chết, hiển pháp thân chư Phật. Như vậy khi đến chùa làm công quả hay là đi làm tình nguyện một nơi nào đó để đỡ tốn hao năng lượng thì ít nói và niệm danh hiệu Phật, nở nụ cười thật là tươi, quán tưởng hoa sen trên gương mặt mình. Thì bằng cách đó đó chúng ta sẽ tăng trưởng phước báo. Vì nói chuyện không khéo là nó rơi vào nói thị phi, mà thị phi toàn là nói xấu người khác thôi, hoặc là nói xấu người thân ở trong gia đình của mình. Thì sau những lần thị phi đó, cái uy tín của mình nó bị giảm dần, người ta đánh giá thấp mình. Cái bà A, ông A nó nhiều chuyện lắm, cho nên tốt nhất là xa lánh họ. Vì họ có thể nói xấu được người khác trước mặt mình, thì sau lưng mình họ có thể nói xấu mình cho người khác. Thì bằng cách đó đó, uy tín của chúng ta đó bị giảm dần. Thì đó là những cách để giúp cho chúng ta vượt qua được các cái bệnh trầm cảm mà hậu quả của đó là dẫn tới hình thức tự tử mà chết. Còn làm Phật tử thì ngoài những điều nêu trên đó, thì chúng ta tìm niềm vui trong Phật sự, trong tụng kinh, trong lạy Phật, rồi trong việc đóng góp cho cộng đồng và xã hội. Thì tất cả những việc đó, đó nó đều tạo ra những cái niềm vui, và cái niềm vui đó, đó nó làm cho cuộc sống của mình trở nên là có giá trị. Khi mà mình nghĩ rằng cuộc sống mình có giá trị đó, thì chúng ta sẽ không nỗ lực làm những việc xấu, đó là hủy hoại mạng sống của mình. Mà mạng sống này đó, một phần đó, là do cha mẹ chúng ta hình thành nên. Cho nên đó, để đền ơn đáp nghĩa đó, chúng ta không nên tự tử dưới bất kỳ hình thức nào. Thì bây giờ trước khi kết thúc, thầy dành 15 phút đặt câu hỏi. Nếu quý bà con nào có thắc mắc gì về việc tu Phật, học Phật, thì hãy giơ tay đặt câu hỏi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con kính bạch thầy, xin thầy chỉ dạy cho con biết làm như thế nào để khi mà niệm Phật sẽ không bị vọng tưởng nhiều. Dạ con xin hết ạ.
Vọng á, có ghi đen là không thật. Tưởng á, là các ý niệm. Vọng tưởng là các ý niệm diễn ra mà về bản chất là không phản ánh được cái sự thật đang diễn ra xung quanh chúng ta. Ví dụ như quý vị niệm Phật Thích Ca đi, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, thì đang lúc niệm á, chúng ta đừng để cho sự cầu nguyện can thiệp vào, và chỉ an trú tâm mình trên danh hiệu Phật thôi, không để ý đến bất cứ một cái gì khác, thì cái đó gọi là chánh niệm. Còn á, đang niệm Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật nhưng mà lại nhớ đến cái tô phở, hay là cái câu chửi bới của một cái bà nào đó quá dữ, hay ông nào đó quá dữ, thì cái sự ghi nhận đó đó được gọi là tà niệm hay là vọng niệm. Thì chỉ cần nhận thức được, quý vị chịu khó quay trở lại với ý niệm mà mình đề khởi lên, đó là sự niệm Phật, ngoài cho niệm Phật ra không nhớ nghĩ đến việc gì khác. Điều hai, tập thói quen đó, việc xảy ra ở quá khứ với thời gian quá khứ, không gian quá khứ, khép lại với cái quá khứ đó, đừng nhắc lại, đừng ký ức lại, đừng hồi tưởng lại. Vì hồi tưởng nó làm cho chúng ta bị vọng niệm, đang sống ở hiện tại nhưng mà tâm mình đó bị kéo về quá khứ, mà kéo về quá khứ khổ đau thì nỗi khổ niềm đau được hâm nóng lại. Cho nên chị em phụ nữ khổ nhiều là vì yếu tố này, là bởi vì họ cứ bị ký ức và cái kinh nghiệm chi phối quá nhiều. Cho nên là đừng để chủ nghĩa kinh nghiệm chi phối cái cuộc sống hiện tại của chúng ta. Điều ba đó là đừng để cho lo lắng, căng thẳng, sợ hãi, bất an về những chuyện sẽ xảy ra ở tương lai chi phối mình, vì nó chưa xảy ra. Và điều bốn đó, tập trung vào cái hiện tại. Và ở đây đó là niệm danh hiệu Phật, thì để ý đến danh hiệu Phật thôi và hơi thở. Ngoài danh hiệu Phật ra đừng để ý đến những cái khác. Thì bằng thói quen này đó, thì từ từ quý vị sẽ đạt được chánh niệm trong lúc niệm Phật. Tức là việc đầu tiên đó là gắn tâm lên trên danh hiệu Phật. Thứ hai là an trú tâm trên danh hiệu Phật. Và thứ ba đó là không rời tâm lên khỏi danh hiệu Phật. Thì làm riết nó thành thói quen thôi. Còn ai ngồi xuống á, cái ký ức quá khứ nó thổi về, là vì người đó chấp vào cảm xúc nhiều quá, chấp vào chuyện đã qua nhiều quá. Còn người cứ nghĩ ngày mai, rồi nghĩ đến tuần sau, tháng tới, năm tới nhiều quá, thì người đó là bị bệnh lo. Mà bệnh lo đó là nó làm tiêu hao năng lượng. Cứ 100 trường hợp lo, chỉ có 4 trường hợp xảy ra sự thật thôi, còn 96 trường hợp là không có. Cho nên chúng ta cần phải có kiến thức đúng, với cái phương pháp đúng, đầu tư đúng hiện tại, thì tự động nỗi lo được khép lại. Còn nếu chúng ta không tập 4 bước này thì ngồi xuống là chỉ nói nhầm ở trong tâm, lập tới lập lui những cái chuyện đã qua và lập tới lập lui cái chuyện chưa đến thôi. Mà nói nhầm trong tâm đó là một loại phiền não hay là một loại vọng niệm. Cho nên nó ngồi niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mà tâm cứ nghĩ Nam Mô A Di Đà Lạt. Nó bị lộn. Rồi, mời câu hỏi kế tiếp.
Dạ, con xin chào thầy ạ. Con là bạn của Tú, và con xin phép được hỏi thầy một câu này ạ. Con hôm trước con đã được chứng kiến được cái cảnh mà một số người trở về một cái kiếp trước. Hôm nay con muốn hỏi thầy, muốn trở về kiếp trước thì mình làm sao mình có thể mình nhìn thấy được? Thầy có thể chỉ cho chúng con được một chút được không ạ? Xin cảm ơn thầy ạ.
Đạo Phật chú trọng trở về với kiếp này, khép lại với kiếp trước. Cho nên đó, ai mà có cái tâm trở về kiếp trước là tự động gắn mình với cái sự khổ, khép nó lại. Một trong ba trí tuệ mà bậc giác ngộ đạt được đó, đó là trí tuệ về các kiếp quá khứ. Đức Phật mô tả đó, Ngài và các bậc thánh đó, thấy rõ kiếp quá khứ đó, từ đại cương cho đến chi tiết, sinh ra trong gia đình nào, mang gen di truyền của ai, hoàn cảnh sống, bối cảnh sống, hạnh phúc hay khổ đau, nghề nghiệp gì. Gần như không có một chi tiết nào mà Đức Phật không nhìn thấy. Nhưng Đức Phật cảnh báo rất rõ, muốn sống hạnh phúc đó, thì phải thoát mình ra khỏi quá khứ. Thì Đức Phật đó đóng cái van quá khứ đó lại. Chỉ khi nào cần lấy một dữ liệu thông tin của một kiếp quá khứ nào để giáo dục về nhân quả, thì Đức Phật mới mở cái van đó ra và móc cái tập tin đó ra thôi. Sau khi kể xong rồi khép nó lại. Chứ Đức Phật không lạm dụng về các câu chuyện quá khứ. Mặc dầu bậc giác ngộ tự nhiên có được gọi là trí tuệ về quá khứ. Do đó quý vị đừng có bận tâm làm thế nào để có được cái kiến thức về kiếp sống quá khứ. Chỉ cần tu đúng, khi chứng đắc được quả thánh thì tự động mình có kiến thức về quá khứ thôi. Tiện thể thì thầy xin nói thêm về các nhà thôi miên. Đúng nghĩa đó là cách mà những nhà trị liệu tâm lý đó giúp cho bệnh nhân truy nguyên được cái nguyên nhân khổ đau ở kiếp này gắn kết với một kiếp sống nào đó ở quá khứ. Xin nói một ví dụ. Có những bệnh nhân á, nhìn thấy con rắn thì không có sợ, nhưng mà thấy con gián là sợ. Thế bây giờ lý giải về cái sự ngẫu nhiên thì người ta nói tại vì con gián này nó dơ quá. Thật ra con rắn cũng rơ, rồi con dòi cũng dơ. Tại sao mình gặp con dòi mình không sợ mà gặp con gián mình sợ? Con chuột cũng dơ. Đó là những con mà nó sống dưới ống cống, con nào cũng dơ cả. Như vậy lý giải vì con gián dơ cho nên mình sợ, nó không thỏa mãn về phương diện gọi là nhân quả, ít nhất từ góc độ tâm lý. Thì các nhà thôi miên học á mới giúp cho các bệnh nhân đó trải nghiệm một cái sự vô thức để trở về với một cái kiếp quá khứ nào đó, mà nguyên nhân của nó chính là cái nỗi ám ảnh dẫn đến cái nỗi sợ hãi ở ngay cái kiếp này mà mình không lý giải được. Thì trong trường hợp đó đó, thì nhà thôi miên sẽ yêu cầu bệnh nhân đó nằm ở trong một cái căn phòng điều trị, mà căn phòng đó đó về bản chất á, cái đèn đó là màu vàng, để nó tạo ra cái cảm giác thiêng liêng và tôn giáo, và nó làm cho người có mặt ở trong căn phòng đó đó có cảm giác thư giãn về phương diện tâm thức. Điều thứ hai đó, nhà thôi miên nó sẽ dẫn dụ bằng những cái câu hỏi và yêu cầu á, người bệnh không được trả lời bằng ý thức, bao gồm suy luận, loại suy, tổng hợp, quy nạp, cứ để cho mình trả lời đại thôi, đừng có suy nghĩ gì hết á, cứ trả lời bằng cái sự không suy nghĩ. Thì bằng cái cách dẫn dụ đó, có khi thành công, có khi không thành công. Khi mà không thành công á, thì nhà thôi miên sẽ yêu cầu bệnh nhân đến lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, cho đến lúc nào mà bệnh nhân đó rũ bỏ được cái hoạt động của ý thức ngay cái lúc các cái câu hỏi được đặt ra. Thì lúc đó đó, bệnh nhân sẽ được đưa về một cái kiếp sống quá khứ, là có kiếp nào đó bị chết bởi con gián chẳng hạn. Thì người đó là bắt đầu nhớ lại là con gián đó nó mang độc tố, rồi ăn phải cái con gián đó cho nên nhận đến cái chết. Thì trước khi chết, cái ám ảnh về con gián đó nó đeo bám mình, làm cho mình đó gần như thấy con gián là sợ ta. Cho nên ở kiếp này đó, nhiều khi thấy cọp, beo, sư tử không sợ, mà thấy con gián là sợ. Và có một người đó, hễ cứ nhìn xuống cái giếng là chóng mặt, và đang khi đứng ở ngay sóng á, nó vồ lên cả 10 mét thì thấy bình thường. Thì thường thôi miên sẽ giúp cho người đó thấy được một cái kiếp nào đó trong quá khứ chết vì bị rớt cái giếng, để vặt phải những cái giếng đó, đấu tranh la hét, rồi nỗ lực leo lên rồi rớt xuống, leo lên rồi rớt xuống, cuối cùng chết ở trong đau đớn và tuyệt vọng. Cho nên cái hình ảnh chết giếng đó nó làm cho người đó bị ám ảnh. Do đó ở kiếp này, mặc dù rất khỏe mạnh như là các lực sĩ, bề giỏi như là các kinh ngư, đoạt các cái giải Olympic, nhưng mà nhìn thấy giếng là tự động đó chóng mặt và sợ. Thì đó là những người được huấn luyện ở trong ngành thôi miên, mà thông thường á họ phải có cái trình độ đến tiến sĩ thôi miên học, tức là phải trải qua 4 năm cử nhân, 2 năm rưỡi cho đến 3 năm thạc sĩ, và trung bình 4 đến 5 năm tiến sĩ. Như vậy tổng cộng là khoảng 11 cho đến 13 năm là học nghiên cứu về lĩnh vực thôi miên này, để giúp cho người bệnh đó có thể trải nghiệm được một kiếp nào đó trong quá khứ ta, để truy nguyên bệnh và điều trị bệnh. Thì trong trường hợp đó đó, cái sự truy nguyên quá khứ đó có thể chấp nhận được. Còn phần lớn các nhà ngoại cảm Việt Nam toàn là nói dối, không có kiểm chứng được. Tất cả những tuyên bố về việc thấy kiếp quá khứ, hay là nói chuyện với các hương linh, hoặc là đào mộ các cái hài cốt mà không có giám định, không kiểm chứng được đó, đều là một sự giọng ngữ hết. Một sự giọng ngữ. Cho nên đó, chúng ta đừng nên tin những người đó, rằng là họ nói là họ thấy được kiếp quá khứ của người A, của người B, của người C. Còn muốn kiểm chứng thì dễ lắm. Bây giờ đấy, ví dụ như họ thấy được cái kiếp sống quá khứ của mình nha, thì cái đẳng cấp đó là đẳng cấp là thuộc loại là thượng đẳng ra. Thì mình thử hỏi nha, ở trong nhà mình đó, có mấy cái ghế, họ thử bất kỳ liền đó. Ở hiện tại này mà họ còn không thấy được thì làm sao mà thấy quá khứ được. Nếu mà họ trả lời trật thì biết là họ xạo à. Thế nên vẫy tay chào, đừng mất thời giờ nghe họ, đừng tốn tiền để nuôi những người đó. Và những người đó phần lớn là những kẻ lừa đảo. Như vậy giờ chúng ta đặt ra là biết quá khứ để làm cái gì? Cái câu hỏi đó nó sẽ giúp cho chúng ta trả lời được là mình có cần biết nó hay không. Câu trả lời của Đức Phật là không nên. Tại vì phần lớn á, ở mấy năm quá khứ, ta ví dụ như năm nay đó, chị năm nay là 50 chưa? Ví dụ chị là 50 tuổi đi, à, thì chị đã có 49 năm 99 ha, là thuộc về quá khứ rồi. Chỉ có cái ngày hiện tại này, hiện tại thôi. Còn ngoài cái ngày hiện tại này, trở về phía trước á, trở về phía sau đó là thuộc về quá khứ hết. Đó, lúc mình còn không nhớ được cái quá khứ của mình, chỉ trong vòng là 50 năm thôi mình còn không nhớ hết. Thì nhớ cái quá khứ của kiếp trước làm gì cho nó mệt. Và mỗi lần mình nhớ cái quá khứ kiếp này đó, thì nó rơi vào hai tình huống thôi: quá khứ hạnh phúc và quá khứ khổ đau. Nhớ về quá khứ hạnh phúc thì nó rơi vào tiếc nuối, mà tiếc nuối là năng lượng hủy diệt hạnh phúc hiện tại. Còn nhớ về quá khứ khổ đau đó, thì cái khổ đau ham nóng thêm một lần nữa. Nó giống như cái xác chết đó, được dựng lên, dựng một cuốc mã cái xác chết khổ đau quá khứ sống lại, là không thông minh. Cho nên đó, theo Đức Phật đó, muốn được hạnh phúc ở kiếp này thì người đó phải khép quá khứ lại, chứ đừng đi đào bới nó lên nữa. Và nhân đây thì thầy cũng xin nói thêm, vì năm qua cái việc tư vấn cho nhiều gia đình đó, thầy thấy đó có rất nhiều chị em phụ nữ thật tình, mà thật tình đó theo kiểu khờ dại. Ví dụ giờ đó, trong quá khứ của mình đã lỡ quẩy tình sau lưng ông chồng, bây giờ đi tâm sự ông chồng làm gì? Hãy cho cái quá khứ đó chết luôn đi, với cái quá khứ đó đi kể cho ông chồng nghe, để tìm cái sự đồng cảm của ông chồng. Ông chồng nghe xong rồi, cái đó ông chồng mất niềm tin, từ đó hai vợ chồng đó không còn hạnh phúc được nữa. Vì có nhiều người đàn ông ta rất là cố chấp. Do đó sống là sống với cái hiện tại này, nhưng mà đừng có kể chuyện quá khứ. Vì có bao nhiêu người bao dung quảng đại để nghe mà không chấp cái quá khứ. Hoàn toàn là không có được bao nhiêu người. Rồi có người đó đã lỡ phá thai, cho nên đi kể với ông chồng mình đó, là lúc đó em đó bị một cái gã sở thanh lừa đảo dẫn đến phá thai, để làm gì? Ông chồng thì ông nghĩ là nào giờ mình là người đầu tiên hưởng được vợ của mình, bây giờ nghe nói có một cái thằng sở khanh nào đó hưởng vợ mình trước rồi thôi, tự động đó, tất cả cái niềm quý trọng dành cho vợ nó không còn nữa. Thì cái thông tin đó có cần cung cấp không? Không. Mình không cần thiết phải nói cái chuyện đó, mà mình không cần phải đi nói dối. Giấu cái đó làm gì? Không cần giấu. Đó là thôi, cái chuyện gì quá khứ rồi em không muốn nhắc tới. Mong anh là thông cảm với lời Phật dạy này, và chúng ta nên sống với hiện tại thôi. Mình đâu có bị phạm cái tội nói dối đâu. Chừng nào có mình nói không, không mình nói có thì mình phạm nói dối. Còn ở đây mình nói là vì mình không muốn nhắc đến chuyện quá khứ, chuyện đó nó khép lại rồi, và sống với hiện tại, miễn là vợ chồng mình nó được hạnh phúc ở hiện tại là tốt. Và làm vợ làm chồng cũng đừng đi tìm cái bức tranh quá khứ của cái người mình thương hiện tại này là cái gì, ngoại trừ á, đi tìm người đó có bị phạm pháp không? Phạm pháp lừa đảo không á? Lừa đảo những người tình nhân khác á, người ta nếu mà ta lừa đảo tình nhân khác thì ta cũng thử lừa đảo được mình, cái đó thì đi tìm kiếm thì được. Còn đi hỏi quá khứ người đó làm gì cho nó mệt, hãy khép lại hết đi. Cho nên nói tóm lại, để sống được hạnh phúc ở hiện tại thì đừng vướng kẹt vào quá khứ, đừng lo lắng về tương lai, chánh niệm hiện tại, có phương pháp đúng, có nỗ lực đúng, có kiên trì đúng, thì hạnh phúc á, sẽ dâng trào như là một phần thưởng rất xứng đáng cho chúng ta.
Dạ, con xin chiên chân sư phụ, kính bạch sư phụ, trong 800 cô bác hôm nay, ưu tiên các cô bác ngồi tránh điện, có một câu hỏi từ trên lầu 3 xin chuyển tới nhờ con đọc sư phụ giải thích dùm, A Di Đà Phật. Nhờ thầy giải thích dùm con, khi tới chùa nhất tâm đảnh lễ Phật, niệm Phật phải niệm bằng tâm, nhưng trong kinh Trung Bộ lại dạy sở dĩ có khổ đau vì tưởng chi tứ đại cùng tất cả các pháp là ta và của ta, nhờ liễu chi các pháp tâm ta không của ta. Nhờ thầy giải thích cái câu này cho chúng con, A Di Đà Phật.
Quyển Kinh Phật Căn Bản do Quỹ Đạo Phật ngày nay ấn tống, cũng như là những quyển ấn tống khác á, của chùa Giác Ngộ, bao gồm Kinh Phật cho người bắt đầu, Kinh Phật cho người tại gia, Kinh Phật về thiền về chuyển hóa đó, đều có giới thiệu bài kinh Phi Ngã, mà tiếng Việt á, thường dịch quen đó là Vô Ngã. Thực ra dịch đúng nghĩa đó, Anatta là Phi Ngã. Phi Ngã là một sự thực tập, có nghĩa đen là chẳng phải là tôi. Để khi nỗi khổ hay niềm đau tấn công chúng ta đó, chúng ta không đánh đồng cái nỗi khổ đó là chính mình. Cái sự đánh đồng á mới làm cho những người bị trầm cảm chọn con đường tự tử mà chết. Nên nãy thầy nói đó, bản thân của những người bị trầm cảm và tự tử đều là những người chấp ngã dưới hình thức này hay dưới hình thức khác thôi, và chấp cái ngã khổ đau làm chính mình. Thì khổ nó thuộc về tâm, đau nó thuộc về thân. Thì khi nỗi đau tấn công chúng ta qua các loại bệnh đi, thì chúng ta thực tập như thế này: thân thể này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Thì lúc đó chúng ta không đánh đồng là tôi đang đau nữa, và tôi không bị chấp vào cái đau đó nữa. Thì cái đau đó nó đang có, nhưng nó đã được giảm đau bởi chúng ta không có cường điệu nó, không quan trọng quá nó và không chấp vào nó. Tương tự, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức, nó tạo ra bốn cái phương diện hoạt động của tâm. Và khi tâm bị thương tổn đó, thì cảm xúc bị đau, chúng ta chấp rằng là tôi đang đau. Ví dụ như khi mình nghe một lời thị phi nha, người ta lặp lại thôi chứ không phải là nghe trực tiếp, thì khi mình chấp vào tôi là đối tượng được nói ở trong câu chuyện thị phi đó, thì đối tượng đó bị thương tổn, tôi sẽ bị thương tổn. Cho nên là chúng ta chấp cảm xúc thông qua thị phi. Như vậy, việc thực tập cái này chẳng phải là tôi, tức là cái cảm xúc mà bị thương tổn đó không phải là tôi phải là cảm xúc đó, hay là nhân vật mà được đề cập trong câu chuyện đó không phải là tôi phải là nhân vật đó, thì cái nỗi khổ tâm đó sẽ được thoát ra khỏi cuộc sống của chúng ta. Cái thực tập đó gọi là phi ngã, chẳng phải là tôi, chẳng phải là tự ngã của tôi, chẳng phải là sở hữu của tôi. Thì thường chúng ta có thói quen chấp tính sở hữu, về phương diện luật pháp và quan hệ dân sự đó, tính sở hữu đó là một cái quyền. Ví dụ như mình có căn nhà, trong căn nhà có các vật dụng, thì chúng ta là chủ nhân hợp pháp, được quyền sử dụng, được quyền bán, được quyền cho, được quyền ứng xử với những thứ đó như thế nào là quyền của mình. Nhưng mà xử lý nỗi khổ niềm đau mà tiếp tục nghĩ rằng nó là của mình đó, thì khổ đau nó không dứt được. Chúng ta có trách nhiệm về phương diện luật pháp và quan hệ xã hội đối với những gì mà luật pháp mặc định đó là cái quyền sở hữu của mình. Ví dụ mình có con trâu, có một con heo, mà nếu mình thả rông nó đi dẫm đạp á mấy cái luống rau hay là hàng rào của người xung quanh, thì chúng ta phải bắt thường bị bắt đền á. Chứ mình không nói là cái này nó đâu phải tính sở hữu của tôi đâu, thì cái đó là thiếu trách nhiệm. Như vậy, tính sở hữu khi sử dụng một cách chân chính á, nó tạo ra tính trách nhiệm. Ví dụ như khi đó mình nghĩ đó là con của mình mới lo hết mình, chứ là đứa con của người khác mình đâu có lo đâu. Đó là chúng ta giữ là cái tính trách nhiệm. Nhưng mà đừng có giữ cái tính liên lụy khổ đau với những cái sở hữu. Bây giờ đứa con bị hư, nó bị nghiện ma túy, nó bị nghiện cờ bạc, nghiện game, nghiện hưởng thụ ăn chơi. Mình đã nói tất cả những gì cần nói, làm tất cả những gì cần làm, nỗ lực tốt nhất những gì có thể rồi, nhưng mà nó không chịu làm theo, không chịu cải thiện, thì để cho nó khổ một mình chứ mình đừng có khổ theo. Đó là không liên lụy khổ đau. Thì đó chúng ta phải thực tập là đứa con này không phải là sở hữu của tôi, nó chỉ mượn cái tinh và trứng của tôi với chồng tôi, hay là chúa tôi và vợ tôi, để nó có mặt và trong cái mối quan hệ công nghiệp và việc nghiệp đó để nó sống thôi, chứ nó không phải là sở hữu của tôi vĩnh hằng. Thì trong trường hợp này đó, để tránh cái liên lụy khổ đau thì chúng ta phải nhẩm như thế. Như vậy, thực tập phi ngã phải đúng tình huống Chứ bây giờ vợ đang bệnh, con đang đói, nhà đang nghèo, rồi mình nói là cái này không phải là sở hữu của tôi, cho nên mình bỏ mình đi, mình không có trách nhiệm gì hết. Cái đó thuộc loại là quỵ biện, thiếu tình người, vô cảm và tạo nghiệp xấu. Do đó thực tập phi ngã nên áp dụng trong tình huống vô thường tấn công, nỗi khổ niềm đau chi phối. Chúng ta đang bị gọi là các cái thách đố là làm cho mình đó, thất điên bất đảo, ba chìm bảy nổi, tám lên đên, thì lúc đó phải thực tập cái này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi, để chúng ta không bị dướng dính vào cái khổ đau lâu dài. Chứ đừng có áp dụng cái việc đó để xóa đi cái tính trách nhiệm của mình là bị thực tập sai. Chúng ta phải nhớ điều đó.